Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 17 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp một số thắc mắc của thính giả. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Linh hồn người đã xuất hiện đẹp đẽ nguyên vẹn như khi Thiên Chúa nghĩ tới. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican. Chức giám mục là một công tác phục vụ chứ không phải là một vinh dự. Giám mục có nghĩa là phục vụ chứ không phải thống trị. Trên đây là lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức Cha Fernando Vergés Alzaga, tân tổng thư ký phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, chiều ngày 15 tháng 11 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 40 vị hồng y và giám mục trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu. Đức Thánh Cha nói, một trọng trách cao cả của giám mục là mang trong mình sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô. Giám mục là người cha và là người anh của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại việc phục vụ trong khiêm tốn và âm thầm của Đức Cha Vergés Alzaga khi còn là linh mục thư ký của Đức Hồng Y Antonio Quaracino, cố tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, và Đức Hồng Y Pironio, người Argentina, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Ngài khích lệ vị tân giám mục chu toàn công tác chăm sóc mục vụ cho các nhân viên tại Vatican, săn sóc họ như người cha, người anh, với một tình yêu chân thành và dịu dàng. Ngoài ra, cần quan tâm tới những người không thuộc đoàn chiên duy nhất của Chúa Kitô, vì họ cũng được ủy thác cho con trong Chúa, Đức Thánh Cha nói.
Sau một ngày bị cảm nhẹ, sáng hôm qua 16 tháng 11, Đức Thánh Cha đã dâng lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta. Đồng tế với Ngài có hơn 30 kinh sĩ đền thờ Thánh Phêrô và Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ này. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha xin các kinh sĩ hãy giúp đỡ giáo hội bằng lời cầu nguyện. Ngài nói, anh em là những đại diện ưu tiên của dân Chúa trong vai trò cầu nguyện với Chúa cho bao nhiêu nhu cầu của giáo hội, của nhân loại, của tất cả mọi người. Anh em giống như bà quá cầu nguyện, khẩn xin gõ cửa con tim của Thiên Chúa mỗi ngày. Bà quá không bao giờ thiếp ngủ khi làm công việc này. Bà là người can đảm, và Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của dân Ngài. Tôi cảm ơn anh em vì công việc này. Trong số các kinh sĩ đền thờ Thánh Phêrô cũng có một người Việt Nam là Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung, thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh.
Vatican, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, tân quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã về Vatican hôm qua 16 tháng 11, và từ ngày mai thứ Hai, 18 tháng 11, Ngài bắt đầu làm việc bình thường trong văn phòng ở lầu 1 của Dinh Tông Tòa. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết như trên, và nói rằng Đức Tổng giám mục Parolin cảm ơn Đức Thánh Cha và tất cả những ai đã gần gũi Ngài trong thời gian qua. Thứ Hai ngày mai không có lễ nghi nhậm chức vì buổi lễ này đã diễn ra ngày 15 tháng 10 vừa qua, tuy không có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Parolin. Ngài đã chịu cuộc giải phẫu tại một bệnh viện ở thành phố Padova, Bắc Italia, và dưỡng bệnh sau đó. Đức Tổng giám mục quốc vụ khanh cũng cư ngụ tại nhà trọ Thánh Marta như Đức Thánh Cha và nhiều chức sắc khác.
Brussels, các giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu kêu gọi các chính quyền và dân chúng tỏ ra cởi mở hơn đối với những tình trạng do việc di dân hợp pháp hoặc bất hợp pháp gây ra. Trong tuyên ngôn sau khóa họp từ ngày 11 đến 15 tháng 11 vừa qua tại thành phố Brussels, bên Bỉ, các giám mục Âu Châu nhắc đến thảm trạng hơn 20.000 người bị chết đuối trong những năm gần đây khi toan tính vượt qua Địa Trung Hải để vào Âu Châu. Đặc biệt là vụ hơn 300 thuyền nhân bị chết đuối ngày 3 tháng 10 vừa qua ở ngoài khơi đảo Lampedusa, cực nam Italia, càng cho thấy rõ vấn đề di dân tại Âu Châu. các giám mục khẳng định rằng thảm trạng này đã đánh động bao tâm hồn, nhưng cũng làm cho nhiều người chú ý đến tình trạng bi thảm của người di dân và nhất là cách thức họ bị đối xử. Tuy nhìn nhận cần phải tôn trọng khuôn khổ pháp luật, nhưng các giám mục Liên hiệp 28 nước Âu Châu khẳng định rằng cần có một sự uyển chuyển nhiều hơn và cởi mở đối với những tình trạng đặc thù của con người. Tại khóa họp, một quan chức Ủy ban Hành pháp Âu Châu nói với các giám mục rằng các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu áp dụng các luật lệ pháp lý khác nhau. Những nước gian địa Trung Hải có cảm tưởng mình phải mang một phần quá lớn của gánh nặng người di dân và tị nạn. Các giám mục cũng nhận được một thư của các giám mục từ đảo Manta kêu gọi các nước Âu Châu liên đới hơn với đất nước của các vị trong vấn đề di dân.
Các giám mục Âu Châu nhận xét rằng giả sử điều kiện kinh tế và xã hội tại nước nguyên quán cho phép, thì chắc chắn nhiều người di dân muốn ở lại quê hương và không tìm đường vào Âu Châu. Vì thế các vị kêu gọi các nước Âu Châu gia tăng trợ giúp để khuyến khích những người có ý định xuất cư ở lại quê hương. Một chính sách trợ giúp có phối hợp đối với các nước nguyên quán và chuyển tiếp là điều cần thiết để ngăn chặn làn sóng di cư. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng bàn về nạn buôn người tại đại lục này. Người ta ước lượng có 880.000 người là nạn nhân của các mạng buôn người, nhất là họ bị cưỡng bách lao động hoặc đưa vào kỹ nghệ tình dục và buôn bán cơ phận. Các giám mục ghi nhận những thành công trong cuộc chiến chống các tội ác vừa nói, cũng như chương trình cứu thoát và giúp các nạn nhân tái hội nhập vào xã hội được đề ra với sự cộng tác của đơn vị chống buôn người thuộc Sở Cảnh sát Anh và Hội đồng Giám mục nước này. Mô hình này hoạt động tốt tại Anh Quốc có thể gợi ý cho các giám mục công giáo, các tổ chức, nhất là các dòng tu tại các nước khác thuộc Liên hiệp Âu Châu. Sau cùng, các giám mục Âu Châu bày tỏ lo âu trước trào lưu bài người nước ngoài nhắm vào những người nhập cư tại đại lục này. Trong thực tế, người di dân là một cơ may cho xã hội và các cộng đoàn giáo xứ do những tài năng, văn hóa và khéo léo mà người di dân mang lại cho chúng ta. Vì thế, các cộng đoàn giáo xứ tại Âu Châu cần tham gia vào việc đón nhận người di dân.
Roma, Đức ông Segundo Tejado Muñoz, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cột Unum Đồng Tâm, cho biết khắp nơi trong giáo hội đang có sự động viên lạc quyên để cứu trợ dân chúng bị siêu bạo ở Philippines, đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và các hội đồng giám mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 15 tháng 11, Đức ông Tejado nhắc đến những đóng góp cấp thời của Tòa Thánh, nhiều Caritas quốc gia và các tổ chức bác ái công giáo cho các công tác cứu trợ nạn nhân. Ngài cho biết phần lớn các ngân khoản cứu trợ đến từ giáo hội và Caritas địa phương, cũng như các tổ chức từ thiện công giáo tại các quốc gia và giáo phận. Đức ông nhắc lại trường hợp tại Syria và cho biết, cho đến nay các tổ chức giáo hội đã trợ giúp 80 triệu euro cho các dịch vụ cứu trợ các nạn nhân chiến tranh tại nước này và cả những người phải tị nạn ra nước ngoài. Và Đức ông Tejado cũng nói rằng, giống như tại Nhật Bản sau nạn sóng thần, tại Haiti sau trận động đất, Đức Hồng Y. Robert Sagra, Chủ tịch Hội đồng Đồng Tâm của Tòa Thánh, cũng sẽ đến viếng thăm ủy lạo các nạn nhân tại vùng bị nạn ở Philippines nhân danh Đức Thánh Cha, có thể là trước Giáng sinh hay sớm hơn, để mang sứ điệp hy vọng, sự gần gũi của Đức Thánh Cha cho các nạn nhân. Tại đó, Đức Hồng Y cũng sẽ nhóm họp đại diện các cơ quan từ thiện công giáo để phối hợp hoạt động cứu trợ và giúp tái thiết.
Port-au-Prince, giáo hội công giáo tại Haiti tỏ ra lo âu vì sự gia tăng bạo lực và tình trạng bất an tại nước này. Theo một phúc trình mới được Ủy ban Giám mục Haiti về Công lý và Hòa bình công bố, những căng thẳng chính trị gần đây và tình trạng thiếu một kế hoạch thu hồi khí giới nơi người dân đã làm gia tăng tình trạng bạo lực và bất an tại Haiti, khiến cho dân chúng dễ bị lèo lái vào những mục tiêu chính trị. Phúc trình cho biết, có những bằng chứng về việc phân phát khí giới tại những vùng dân cư vì những lý do chính trị, đặc biệt con số những vụ giết người gia tăng tại thủ đô Port-au-Prince. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, đã có 284 hành vi bạo lực, trong đó có 179 vụ giết người bằng súng đạn, 53 vụ khác là những tai nạn xe hơi do người ta cố tình tạo ra. Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Haiti cũng tố giác sự thiếu phân quyền tại nước này. Các ngành, đặc biệt là ngành tư pháp, không chu toàn chức năng của mình. Phần lớn các thẩm phán được bổ nhiệm một cách thiếu công minh và nhiều vị buộc lòng phải làm việc trong sự tùng phục quyền bính chính trị. Cả chính quyền đã phải công khai nhìn nhận rằng cần đạt tới một nền tư pháp độc lập để cải tiến những bảo đảm mà người dân đang cần trong việc thi hành công lý tại nước này. Ủy ban Công lý và Hòa bình yêu cầu chính quyền Haiti đề ra những biện pháp cần thiết để giải giáp dân chúng và tăng cường an ninh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho thầy cô.
Cuộc đời trôi qua với biết bao nhiêu những giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn nào cũng để lại cho chúng ta những ấn tượng không dễ phôi phai. Nhưng nếu phải nói đến những gì là thơ ngây, hồn nhiên và ghi dấu đậm nhất, có lẽ chẳng ai trong chúng ta không nghĩ đến khoảng thời gian vui vầy cùng chúng bạn ở góc phượng, trong sân trường với những chiếc áo học sinh. Quên sao được những nỗi mong chờ tiếng trống trường vang lên giờ tan lớp. Quên sao được những bồi hồi khi hoa phượng rực đỏ, cảnh chàng trai ngập ngừng lấp ló sau tàn cây, nỗi lắng lo khi mùa thi chợt đến, khoảng sân rộng mang nặng những chơi vơi. Chiếc ghế đá, ô cửa nhỏ, tất cả đều chất chứa những ý nghĩa thật nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. Chúng đã hóa thành máu thịt đối với những ai trải qua tuổi học trò. Nhưng sâu sắc hơn, kỷ niệm học sinh còn được ghi dấu bởi hình dáng thầy cô trên bục giảng. Từ ngày ta đến trường buổi đầu tiên, đến khi ta bịn rịn xa rời hàng ghế gỗ, biết bao nhiêu ân tình và kiến thức thầy cô đã dành cho ta. Ngày còn bé, ta vừa đến trường vừa khóc, mẹ phải dỗ dành nâng niu, cô nhẹ nhàng an ủi ta đủ điều. Đến khi ta làm quen được một vài bạn mới, ta thấy cuộc đời mình như được mở sang trang. Từ tiếng EA ta tập tành khổ sở, đến những triết lý làm người thâm sâu, tất cả đều góp phần làm nên con người như hiện tại ta thụ hưởng. Cùng với những kiến thức thầy cô truyền thụ, ta được lớn lên từng ngày trong tình thân với bao kỷ niệm nơi trường lớp. Không có thầy cô, ta không thể được chắp cánh bay đến tận những miền xa. Người ta vẫn ví thầy cô như người lái đò đưa khách sang sông. Quanh năm suốt tháng, người lái đò vẫn chỉ ở lại nơi bờ sông ấy. Sau khi đã đưa khách đến nơi họ cần đến, người lái đò lại lủi thủi quay về phục vụ một thế hệ mới đang chờ. Cứ thế, hết lớp người này đến lớp người khác, các thế hệ học sinh lớn lên, ra đi đắp xây tương lai phía trước, người thầy vẫn cặm cụi âm thầm phía sau. Trả giá cho tương lai tươi sáng của các học trò là những cơn ho vì bụi đất, những trằn trọc vì một em nào đấy chưa ngoan, những băn khoăn làm sao giúp các em học hành tốt. Thế nên, ngoài cha mẹ là những người đã sinh thành dưỡng dục ta, công ơn của thầy cô mà ta thụ hưởng cũng vô cùng to lớn. Chúng ta hãy dành ít phút cầu nguyện cùng Chúa cho các bậc thầy cô đáng kính của mình. Hãy để tiếng trống trường vang vọng lại trong khối óc ta, nhắc nhớ ta về những tháng ngày ấm êm và tràn trề kỷ niệm của ngày xưa ấy. Hãy để cho những cánh phượng tiếp tục rơi trong lòng ta, để ta được đưa về những khoảng trời đầy mộng mơ và dạt dào cảm xúc. Hãy để lòng mình mềm ra, để có thể thấy được những bụi phấn lăng tăng, tỏa ra từ từng vết phấn thầy cô viết trên bảng, bám lại trên mái tóc của các ngài. Lời thầy cô dạy ta bằng cả nhiệt huyết và kinh nghiệm của mình, ta còn nhớ được bao nhiêu, ta đã ứng dụng được bao nhiêu. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã gửi đến trong cuộc đời chúng con những người thầy, người cô quý mến. Chúng con có được như ngày hôm nay cũng nhờ công sức và hy sinh của các ngài. qua các ngài, Chúa gửi đến cho chúng con những bài học hay, những tri thức hữu ích, để chúng con có thể tiếp tục vươn lên và vươn xa hơn nữa trong hành trình chinh phục thế giới bao la này, theo như ý định của Chúa. Những người thầy, người cô của chúng con, có người hiện nay đã về với Chúa, có người đang bị tuổi già hành hạ xác thân. Chúng con xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên các ngài và đền trả cho các ngài xứng với những hy sinh mà các ngài dành cho chúng con. Chúng con cũng xin Chúa hãy ban ơn trợ giúp cho các nhà giáo trẻ hiện nay biết lấy tình thương mà dạy dỗ học trò, biết đem hết tâm huyết của mình mà xây dựng thế hệ mới cho đất nước, không chỉ truyền đạt tri thức nhưng còn cả cách học làm người, là một con người nhân nghĩa và tài đức. Chúng con xin Chúa giúp sức cho chúng con biết mang những gì tốt đẹp mà chúng con đã thụ hưởng từ trường lớp để phục vụ giáo hội và xã hội, để không phụ lòng mong mỏi và những hy sinh của thầy cô, và cũng để cho Chúa được vinh danh hơn nữa trên trái đất này. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp một vài thắc mắc do thính giả nêu lên. Một thính giả hỏi: Thưa cha, tại sao trong các bí tích như rửa tội, thêm sức, truyền chức thánh và sức dầu bệnh nhân lại phải dùng đến dầu? Thế thì dầu ấy là dầu gì và chúng có ý nghĩa gì ạ?
Đối với người Việt Nam cũng như các dân tộc Á Đông khác, dầu ô liu là một hình ảnh xa lạ. Nhưng đối với các dân tộc vùng Trung Đông, Âu Mỹ và một số vùng ở Phi Châu, thì dầu là một vật liệu quan trọng, có nhiều công hiệu như chữa bệnh, dinh dưỡng, thắp sáng. Dầu được dùng trong các nghi thức tôn giáo, như trong Cựu Ước, để sức dầu phong vương cho vua, cho sứ ngôn hay là tiên tri, hay để cung hiến đền thờ. Chính Chúa Giêsu được gọi là Đức Kitô hay là Messiah, nghĩa là đấng đã được sức dầu để giảng dạy và ban vương quyền. Giáo hội chấp nhận những tập tục và ý nghĩa đó và dùng các loại dầu thánh được Đức Giám Mục làm phép trong thánh lễ thứ năm tuần thánh để sức cho người chịu phép rửa tội, sức tay vị tân linh mục hoặc giám mục, sức trên trán người chịu phép thêm sức, sức dầu bệnh nhân để họ được ơn trợ lực phần hồn phần xác, sức bàn thờ của thánh đường và các vật dụng khác.
Như vậy, việc sức dầu có nghĩa là gì? Có phải như ta sức dầu cù là để chữa bệnh hay không ạ?
Theo một khía cạnh nào đó, như trong bí tích sức dầu bệnh nhân, việc sức dầu có một ý nghĩa chữa lành, nhưng không hoàn toàn như vậy. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo trong đoạn số 1293 và 1294 dạy rằng, sức dầu theo nghĩa tượng trưng đã có từ lâu trong Kinh Thánh, là điều có nhiều ý nghĩa phong phú. Dầu là dấu hiệu sự phong phú và vui mừng, dầu có ý nghĩa thanh tẩy, nên người ta sức dầu trước và sau khi tắm. Dầu làm cho mềm dẻo, vì thế các lực sĩ hay vận động viên và những người đô vật thường sức dầu. Dầu cũng là dấu hiệu sự chữa trị, vì nó làm dịu những vết sưng và vết thương và làm rạng rỡ vẻ đẹp, sức khỏe và năng lực. Tất cả những ý nghĩa trên đây của việc sức dầu cũng được đưa vào đời sống bí tích. Việc sức dầu dự tòng trước khi rửa tội có nghĩa là thanh tẩy và củng cố người sắp được rửa tội. Việc sức dầu cho bệnh nhân diễn tả sự chữa lành và nâng đỡ người bệnh. Việc sức dầu hương thảo Krishma khi ban phép thêm sức cho người đã chịu phép rửa tội hoặc khi truyền chức thánh là dấu chỉ sự thánh hiến. Do phép thêm sức, các tín hữu Kitô theo nguyên nghĩa của từ này có nghĩa là những người được sức dầu, họ được tham gia nhiều hơn vào sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô và được sung mãn các ơn của Chúa Thánh Thần để toàn thể cuộc sống của họ tỏa hương thơm của Chúa Kitô, như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Corinto: Tạ ơn Thiên Chúa đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô. Tạ ơn Người là đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Kitô như hương thơm lan tràn khắp nơi. vì chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa tỏa ra giữa những người được ơn cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất. Tuy không được Kinh Thánh xác định rõ ràng, nhưng dầu sử dụng để ban phép thêm sức vẫn được giáo hội từ thời cổ xưa gọi là Chrisma, tức là dầu ô liu có pha hương thảo và được thánh hiến. Thánh Cipriano, giám mục thành Cartagena ở Bắc Phi, đã làm chứng về việc thánh hiến dầu như một phong tục cổ kính của giáo hội. Các nguồn sử liệu cổ xưa không nói gì về việc pha trộn chất thơm và dầu thánh, nhưng theo ông Pseudo Dionysi Areopagita, trong dầu để sức có nhiều chất, sự pha trộn dầu và hương thảo đã được chứng thực từ thời Trung Cổ. Thánh Tommaso Aquino giải thích ý nghĩa tượng trưng của dầu hương thảo như sau. Hương thảo có đặc tính nổi bật là tỏa hương thơm có đặc tính tỏa lan ra, vì thế nó tượng trưng sự sung mãn của Thánh Thần được thông ban qua dầu hương thảo, vì nó tràn lan sang người khác. Đó cũng là một dấu chỉ đặc tính của phép thêm sức, là hình thành cộng đoàn. Cũng vậy, dầu là dấu chỉ sự sung mãn của Thánh Thần được lan tỏa trong hoạt động của cộng đoàn. Rồi trong nghi thức rửa tội sau khi đổ nước thánh tẩy, vị linh mục sức dầu thánh trên trán của tân tòng, và ý nghĩa cử chỉ này muốn xác quyết rằng, từ nay người tân tòng thuộc về một dân tộc thánh, tư tế, vương giả và tham dự vào các chức vị của Chúa Kitô, như Thánh Phêrô đã quả quyết, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng huyền diệu. Trong phần đầu trước đó của nghi thức rửa tội, sau phần tuyên bố từ bỏ ma quỷ, cũng có thói quen sức dầu dự tòng trên ngực của trẻ em. Sự sức dầu này tượng trưng sức mạnh chống lại sự ác, giống như những lực sĩ thoa bóp dầu trước khi nhập cuộc tranh tài. Nhưng việc sức dầu này có thể bỏ và thay thế bằng sự đặt tay trên đầu trong thinh lặng. Cử chỉ đơn sơ này là một trong những cử chỉ cổ kính nhất trong giáo hội, để nói lên rằng Thiên Chúa thông ban sự sống, sức mạnh, ơn thánh và sự thánh thiện của Ngài. Việc bỏ sức dầu dự tòng cũng nhắm nhấn mạnh hơn ý nghĩa sự sức dầu thánh sau khi rửa tội.
Một thính giả khác nêu thắc mắc như sau. Thưa cha, khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước, con có cảm tưởng mình đang đứng trước một chuỗi các cuộc chiến tranh, từ cuộc thảm sát người Ai Cập trong cuộc xuất hành của dân Do Thái, cho đến cuộc chinh phục đất hứa dưới thời các quan án, cuộc chiến giữa David và quân Philistine, cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa vương quốc Juda và Israel, chiến tranh đẫm máu chống lại các cuộc xâm lăng của người Assyri, Babylon, Medes, Hy Lạp và La Mã. Không có thời kỳ nào mà không có bạo lực và chiến tranh. Trầm trọng hơn nữa là người ta có cảm tưởng rằng các cuộc chiến tranh đó do chính Thiên Chúa truyền khiến, và đó là những cuộc thánh chiến. Thế thì tại sao có nhiều bạo lực như vậy trong Kinh Thánh ạ?
Quả thực là khi đọc đoạn văn như thế từ thời xa xưa, nhiều tín hữu Kitô cũng đã tự hỏi phải chăng Thiên Chúa trong Cựu Ước có phải là Thiên Chúa của các mối phúc thật trong Phúc Âm hay không? Ông Marcion, qua đời khoảng năm 160, đã loại bỏ toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước ra khỏi sổ bộ các Kinh Thánh do Thiên Chúa linh hứng. Ông ta thiết lập bộ Kinh Thánh Tân Ước đã được thanh lọc và chỉ gồm có 10 thư của Thánh Phaolô cùng với Phúc Âm theo Thánh Luca đã được thanh lọc theo ý hướng của ông. Nhưng hành động của ông Marcion đã bị giáo hội loại bỏ. Khi đọc các văn bản Kinh Thánh, bạo lực, chiến tranh, trước hết, chúng ta luôn nhớ đến đường lối cư xử của Chúa đối với dân Ngài. Thiên Chúa của Kinh Thánh là một nhà sư phạm thực sự. Ngài biết rằng không thể làm cho con cái Ngài một sớm một chiều hiểu trọn những chân lý cao cả. Vốn là đấng chậm giận, Chúa chấp nhận để cho dân của Ngài hiểu một cách từ từ mầu nhiệm tình thương và những đòi hỏi của Ngài đối với hòa bình. Các giáo phụ gọi đó là một sự syncatanabasis, một sự hạ cố, một thái độ hạ mình của Chúa để thích ứng với trình độ hiểu biết của dân Ngài trong mỗi thời điểm của lịch sử dân Ngài. Chúa giới hạn mặc khải của Ngài ở mức độ dân Ngài có thể hiểu được và chấp nhận vì sự yếu đuối và tội lỗi của loài người. đạo lý này cũng đã được Công đồng Chung Vatican II tóm gọn trong hiến chế Dei Verbum, lời Chúa về mặc khải. Sau nhiều cuộc xung đột đẫm máu, Israel hiểu rằng giải pháp lý tưởng không phải là lấy máu đền máu, và danh xưng tốt nhất dành cho Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa các đạo binh, nhưng là đấng phá vỡ chiến tranh. Nói khác đi, có sự tiến triển từ từ trong mặc khải của Chúa cho dân Ngài. Trong cựu ước thì Chúa tỏ mình ra cho dân như là Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa phá vỡ chiến tranh, Thiên Chúa là vua hòa bình. Rồi sang đến Tân ước, mặc khải dần dần cho thấy Thiên Chúa không có võ khí. Chẳng hạn, khi hai người con ông Giê-bê-đê muốn Thiên Chúa cho sấm sét từ trời quật xuống trên làng xứ Samaria vì đã không tiếp rước thầy mình, Chúa Giê-xu của trách họ. Chúa Giê-xu từ chối sử dụng bạo lực để tự vệ, chống lại những kẻ muốn bắt Ngài. Và Thiên Chúa cũng dạy chúng ta tha thứ. Ngài nói, lạy cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Được gương thầy Chí Thánh soi sáng, các môn đệ sẽ hiểu rõ giáo huấn của Ngài về sự tha thứ, về sự yêu thương kẻ thù. Và Thiên Chúa là vị tập hợp hết mọi người. Mỗi khi cử hành thánh lễ, các tín hữu Kitô tuyên xưng hy vọng Chúa Kitô sẽ trở lại. Chỉ khi tái quang lâm, Đức Kitô mới thiết lập vĩnh viễn vương quốc tình thương và an bình, như các sứ ngôn đã loan báo. Jerusalem Thiên Quốc sẽ xứng với danh xưng đích thực là thành hòa bình. Sự chờ đợi này không được làm cho các môn đệ Chúa Kitô dưới đất này từ bỏ nghĩa vụ kiến tạo hòa bình, bởi vì mọi hành vi xây dựng hòa bình đều chuẩn bị một nước trời tươi đẹp hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Linh hồn người đã xuất hiện đẹp đẽ nguyên vẹn như khi Thiên Chúa nghĩ tới.
Chúa Giê-xu nói, hãy trỗi dậy mau, hỡi bạn nhỏ của cha. Cha ước ao nồng nàn muốn mang con đi với cha trong trời xanh thiên quốc của sự chiêm ngắm về đức đồng trinh của mẹ Maria. Con sẽ ra khỏi đó với tâm hồn tươi mát, giống như con vừa được tạo dựng bởi Chúa Cha. Một e và nhỏ, chưa biết gì về xác thịt. Con sẽ ra khỏi đó với tâm hồn được thắp sáng, vì con sẽ được chìm ngập trong tuyệt tác phẩm của Thiên Chúa. Con sẽ ra khỏi đó với tất cả con người của con đầy tràn tình yêu, vì con biết hiểu như Thiên Chúa biết yêu. Nói về sự thụ thai của mẹ Maria, đấng không tì vết, có nghĩa là ngụp lặn trong trời xanh, trong ánh sáng, trong tình yêu. Hãy đến và hãy đọc về vinh quang của người trong sách của tiền nhân. Thiên Chúa đã có ta từ khởi đầu các công trình của người, từ khởi nguyên trước việc tạo dựng. Người đã đặt ta làm nguồn gốc của mọi loài trước khi trái đất được tạo dựng. Khi các vực thẳm chưa hiện hữu, người đã sinh ra ta. Khi các suối nước sự sống chưa chảy và các trái núi chưa được dựng nên với cái khối nặng nề vĩ đại của chúng, và các ngọn đồi chưa được phơi ra dưới mặt trời, thì ta đã được sinh ra. Khi Thiên Chúa dựng nên trái đất, sông ngòi và cái trục của thế giới, thì ta đã có. Ta đã hiện diện lúc người sửa soạn bầu trời. Quả vậy, khi người dùng một định luật bất biến để đóng vực thẳm lại dưới bầu trời, khi người củng cố sự vững bền của vòm trời ở trên cao, và khi người làm ra các nguồn nước sự sống, khi người đặt định giới hạn cho biển cả và áp đặt các định luật cho khối nước, khi người truyền cho khối nước không tràn bờ, khi người đặt nền móng cho trái đất, ta đã ở với người để tổ chức mọi sự. Trong niềm vui vô tận, ta vui chơi giữa vũ trụ. Các con đã áp dụng những lời này cho sự khôn ngoan, nhưng nó nói về mẹ, người mẹ hoàn toàn đẹp đẽ, hoàn toàn thánh thiện, người mẹ đồng trinh của đấng khôn ngoan là chính cha, một cách cá nhân. Cha người đang nói với con. cha đã muốn con viết những câu thơ đầu của thi ca này trên đầu cuốn sách nói về mẹ, để người ta nhận ra và biết rằng mẹ là sự khuây khỏa, là niềm vui của Thiên Chúa, nguyên nhân của niềm vui vững bền, toàn vẹn, mật thiết của Thiên Chúa độc nhất, ba ngôi, đấng cai trị các con, yêu thương các con, đấng mà loài người đã gây ra biết bao lý do buồn phiền. Mẹ là lý do đã làm cho Thiên Chúa để cho giống người trường tồn, trong khi vào lúc thử thách đầu tiên, nó đáng bị tiêu diệt. Mẹ là nguyên nhân sự tha thứ mà các con đã nhận được. Có Maria để được yêu bởi người. Ôi, điều đó đã đáng chịu khổ để tạo dựng loài người, để cho họ sống, để hạ lệnh rằng họ sẽ được tha thứ, để có một trinh nữ đẹp, một trinh nữ thánh, một trinh nữ vô nhiễm, một trinh nữ được chiếm hữu bởi tình yêu, người con gái chí yêu, người mẹ hoàn toàn trong sạch, vị hiền thê yêu dấu. Thiên Chúa đã ban ơn cho các con và còn ban cho các con hơn nữa để được chiếm hữu tạo vật đã là sự ngon lành thỏa thích của người, là mặt trời của mặt trời người, là hoa của vườn người. Và người còn tiếp tục cho các con biết bao qua mẹ, bởi lời xin của mẹ, vì niềm vui của mẹ, bởi vì niềm vui của mẹ hòa lẫn với niềm vui của Thiên Chúa, và làm gia tăng nó bằng những ánh sáng, làm cho ánh sáng vĩ đại của thiên đàng lấp lánh. Và mỗi tia sáng đều là một ân huệ cho vũ trụ, cho loài người, cho ngay cả chính các thánh, những đấng hằng trả lời trong một tiếng kêu Alleluia, linh hoạt cho hết mọi phép lạ của Thiên Chúa. Mẹ được tạo dựng bởi Thiên Chúa, bởi ước muốn được nhìn nụ cười rạng rỡ, niềm vui của Đức Trinh Nữ.
Thiên Chúa đã muốn ban một ông vua cho cái vũ trụ mà người đã tạo dựng nên từ hư vô, một ông vua để làm kẻ thứ nhất trong thế giới vật chất giữa tất cả các loài từ vật chất mà ra, và chính nó cũng là vật chất. Một ông vua chỉ hơn kém Thiên Chúa về bản tính siêu nhiên, được phối hợp với ân sủng như nó đã là trong sự vô tội của những ngày đầu tiên của nó. Những trí tuệ tối cao biết hết mọi biến cố, dù xa xôi nhất trong các chiều sâu của mọi thế kỷ, đấng liên tục nhìn thấy mọi sự đã có, đang có và sẽ có. Và trong khi người nhìn xem quá khứ và quan sát hiện tại, người nhìn sâu vào tương lai xa xôi nhất, và người biết cả thế nào là cái chết của con người sau cùng. Tất cả những điều đó không lộn xộn, cũng không gián đoạn. Người luôn luôn biết rằng ông vua là người tiên liệu, được tạo dựng để làm một bán Thiên Chúa ở bên cạnh người trên trời, kẻ thừa tự của Chúa Cha, được đi vào nước người trong tình trạng trưởng thành sau khi đã sống trong nhà mẹ nó, là trái đất mà người đã tạo nên trong suốt thời thơ ấu của người con Thiên Chúa trong thời kỳ nó cư ngụ trên trái đất. Người không phải không biết rằng nó sẽ chống lại chính nó bằng cách phạm tội ác là giết chết ân sủng ở trong nó, và tội ăn cắp là chạy trốn thiên đàng. Vậy tại sao người lại tạo dựng nên nó? Chắc chắn nhiều người sẽ tự hỏi như vậy. Các con có thích hơn là thà đừng có mình không? Với chính mẹ, mẹ chẳng đáng sống những ngày trên mặt đất này để được biết và cảm phục vẻ đẹp vô tận mà bàn tay Thiên Chúa đã vung vãi trong vũ trụ, mặc dù nghèo, trần trụi và bị trở nên cay đắng bởi sự độc ác của các con sao? Để cho ai mà người đã làm ra các tinh tú, các hành tinh vận chuyển như các mũi tên băng qua bầu trời, hoặc chuyển đi có vẻ như chậm chạp nhưng hùng vĩ trong lộ trình sao xẹt của nó, để cho các con ánh sáng và các mùa, cho các con mãi mãi bất dịch nhưng luôn luôn thay đổi một trang mới để đọc trên không trung vào mỗi buổi chiều, mỗi tháng, mỗi năm. Tựa như chúng muốn nói với các con, hãy quên cái nhà tù, hãy để ra một bên những quảng cáo đầy sự tối ám, hôi thối, dơ bẩn, độc hại, gian trá, phạm thượng, đồi trụy của các bạn. Và hãy cất cao mình lên, ít là bằng cái nhìn về vùng tự do vô biên giới của các tầng trời. Hãy làm cho các bạn một linh hồn trong sáng khi nhìn bao vẻ thanh quang. Hãy làm cho các bạn một nguồn sáng và mang nó vào trong nhà tù tối đen của các bạn. Hãy đọc các lời mà chúng tôi đã viết khi hát bài đồng ca thiên thể của chúng tôi, du dương hơn chiếc phong cầm của Đại Thánh Đường, những lời mà sự huy hoàng của chúng tôi viết, những lời mà tình yêu của chúng tôi viết, bởi vì Đấng đã ban cho chúng tôi hiện hữu, luôn luôn hiện diện đối với chúng tôi, và chúng tôi yêu người vì đã ban cho chúng tôi sự hiện hữu này, sự huy hoàng rực rỡ này, những chuyển động này, sự tự do này và vẻ đẹp này ở giữa trời xanh đầy dịu ngọt. Ở bên ngoài những thứ đó, chúng tôi thấy một trời xanh còn tuyệt diệu hơn, thiên đàng. Chính bản thể của chúng tôi cho chúng tôi hoàn toàn được phần thứ hai của giới răn yêu thương, bằng cách yêu các bạn là người đồng loại hoàn vũ của chúng tôi, bằng cách yêu các bạn bởi tặng vật mà chúng tôi cho các bạn, trong khi cho các bạn phương hướng, ánh sáng, sức nóng và vẻ đẹp. Hãy đọc lời mà chúng tôi nói với các bạn, chính là lời đã gợi ra cho chúng tôi, tiếng ca, sự rực rỡ, niềm vui của chúng tôi, Thiên Chúa.
Để cho ai mà người đã làm ra màu xanh trong biếc này, chiếc gương của trời, con đường về trái đất, nụ cười của dòng nước, tiếng nói của đợt sóng. Chúng cũng là lời, tiếng xào xạc của tơ lụa, tiếng cười bình an của trẻ thơ, tiếng thở dài của người già nhớ nhung và khóc, cái tát của kẻ hung bạo, các chiếc sừng húc, các tiếng rống, các tiếng gầm. Chúng luôn luôn không ngừng nói Thiên Chúa. Biển cả là để cho các con, cũng giống như bầu trời và các thiên thể, và cùng với biển là các hồ, các sông lạch và ao, và các suối trong, tất cả những thứ dùng để mang các con, nuôi các con, giải khát cho các con và tẩy rửa cho các con. Tất cả những thứ phục vụ các con trong khi phục vụ đấng tạo hóa, mà không tràn bờ để dìm ngập các con đáng phải chịu. Để cho ai mà người đã làm ra vô số gia đình các động vật, như loài hoa bay và hát, như các tôi tớ chạy và làm việc cho các con, nuôi các con, làm vui cho các con, vì các con là các vua của các thụ tạo. Để cho ai mà người đã tạo nên vô kể các loại cây cối, các hoa giống như các con bướm, các hạt mầm và các loài chim bất động, các trái cây giống như các dây chuyền và các nữ trang bằng ngọc, những cái thảm ở dưới chân các con, làm gối cho đầu các con nghỉ, giải trí, lợi ích, niềm vui cho tâm hồn, cho các chi thể, mắt mũi. Để cho ai mà người đã làm ra các khoáng chất trong lòng đất sâu, các chất muối ở bên dưới các suối nóng sôi hoặc băng giá, chất lưu huỳnh, iốt, brom, nếu không phải vì sự thích thú của các kẻ không phải là Thiên Chúa, mà là con Thiên Chúa, vật thể duy nhất, loài người. Không cần thứ gì cho niềm vui hay nhu cầu của Thiên Chúa. Người tự đầy đủ cho chính mình người. Sự chiêm ngưỡng chính mình người là sự toàn phúc của người, lương thực của người, sự sống của người, sự nghỉ ngơi của người. Tất cả mọi tạo vật không thể làm gia tăng một nguyên tử của niềm vui vô tận của người, vẻ đẹp của người, đời sống của người, sức mạnh của người. Tất cả những thứ đó, người làm ra cho tạo vật của người, cho kẻ mà người muốn cho làm vua các vật được tạo dựng, cho con người.
Để được thấy bao công trình của Thiên Chúa và cảm ơn người vì uy quyền mà người đã ban cho các con, điều đó cũng đáng chịu khổ để sống, và các con phải biết ơn người bằng đời sống của các con. Các con phải biết ơn, cho dù các con không được cứu chuộc vào lúc tận cùng thời gian. Quả vậy, vì được xếp vào hạng đầu tiên, và các con vẫn luôn luôn được như vậy. Mỗi người cách riêng, dù là không tròn chức vụ, dù kiêu căng, dâm đãng, sát nhân, Thiên Chúa vẫn chấp nhận cho các con được vui hưởng vẻ đẹp của vũ trụ, và đối xử với các con như các con là người tốt, như những người con tốt mà người ta dạy dỗ, và chấp nhận cho hết để làm cho đời sống nó trở nên êm đềm và lành mạnh hơn. Điều mà các con biết là biết nhờ ánh sáng của Thiên Chúa. Tất cả những gì các con khám phá được đều là nhờ sự chỉ dẫn của Thiên Chúa trong điều tốt. Còn những hiểu biết khác, khi nó mang dấu hiệu của điều xấu, đều đến từ kẻ xấu tối cao, Satan. Đấng là trí tuệ tối cao biết tất cả, người biết từ trước khi con người hiện hữu rằng, bởi ý muốn tự do của nó, con người sẽ là kẻ ăn cắp và sát nhân. Nhưng bởi vì lòng nhân từ đời đời không có giới hạn trong lòng tốt của người, trước khi điều tội xảy ra, người đã nghĩ đến phương tiện để hủy diệt nó. Phương tiện đó là cha, ngôi lời. Dụng cụ để làm phương tiện, một dụng cụ rất có hiệu quả. Maria và Đức Trinh Nữ được tạo dựng trong thượng trí của Thiên Chúa. Hết mọi sự đều được tạo dựng cho Cha và bởi Cha, con yêu dấu của Chúa Cha. Cha, như một vị vua, Cha phải có dưới chân vị vua Thiên Chúa của Cha những chiếc thảm và những báu vật mà không một triều đình nào có thể có. Và những lời ca, những tiếng nói, những tôi tớ để bao bọc sự hiện hữu của Cha như không bao giờ có một đế vương nào có thể có. Và những loài hoa, những đá ngọc, tất cả sự tuyệt diệu, tất cả sự cao cả vĩ đại, tất cả những gì là quý phái, là thích thú, tất cả những gì có thể kéo ra từ tư tưởng của một Thiên Chúa. Nhưng Cha phải là xác thể chứ không phải chỉ là thần trí. Xác thể để cứu xác thể. Xác thể để siêu hóa thể xác và mang nó lên trời nhiều thế kỷ trước giờ ấn định. Bởi vì thể xác được Thánh Linh cư ngụ là một tuyệt tác phẩm của Thiên Chúa, và chính bởi xác thể này mà trời được tạo dựng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong lễ truyền chức chiều thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng chức giám mục là một công tác phục vụ, chứ không phải là một vinh dự. Giám mục có nghĩa phục vụ, chứ không phải thống trị. Bruxelles, các giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu kêu gọi các chính quyền và dân chúng tỏ ra cởi mở hơn đối với những tình trạng do việc di dân hợp pháp hoặc bất hợp pháp gây ra. Port-au-Prince, giáo hội công giáo tại Haiti tỏ ra lo âu vì sự gia tăng bạo lực và tình trạng bất an tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.